Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình Niềm tin và cuộc sống hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài Ma quỷ trong thế giới ngày nay để thấy rõ những hoạt động của ma quỷ trên thế giới nhằm tấn công, cám dỗ, lừa dối, bẫy bắt loài người, nhất là cơ đốc nhân. Mục tiêu loạt bài này là để giúp trang bị con dân Chúa đối phó với kẻ thù vô hình nhưng rất mạnh và vô cùng hiểm ác. Cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng khai mở tâm trí, đồng thời ban cho chúng ta năng lực thiêng liêng, cầm gươm của Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời, chống cự ma quỷ để sống đắc thắng, tôn cao danh vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Kỳ trước chúng ta đã nói đến một số các trường hợp quỷ ám trong Tân Ước. Trong một số các chương trình tiếp theo, chúng ta sẽ nói đến hiện tượng con người bị quyền lực tối tăm xiềng xích cột trói trong thế giới chúng ta đang sống, dù nạn nhân có ý thức hay không. Và ngày nay, hiện tượng con người bị quỷ ám ra sao và có những dấu hiệu nào để nhận ra tình trạng bị quỷ ám? Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Đứng nắm giữ tương lai qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Dù không biết ngày mai sẽ thế nào, tôi chỉ sống nếp sống mỗi ngày. Tôi không mơ nơi sáng giàu huy hoàng, chân trời tiếng đôi thầy nào hay. Lòng không lo ngày sau sẽ thế nào, tôi chỉ nghe tiếng Chúa nhủ quyền. Ta đang đi với con trong cuộc đời, vì ta biết trước con mọi điều. Chân dường như bước nơi thiên thành, trên vai tôi bao gánh nặng với dần, mây mờ biến tươi hơn đẹp hơn. Tại nơi đó mặt trời sẽ không tàn, không còn tiếng đau buồn. Muôn vinh quang vây quanh tôi không rời, tình yêu Chúa thâm thiết dân tràn. Tâm tình Chúa trên tôi tôi đẹp sao. Đường tôi đi dù gặp lắm nguy nan, trong lửa cháy nước tuôn ngập tràn, nhưng Giê-xu giúp tôi trong mọi đường. Đời tôi luôn sống trong an lành.
Bây giờ chúng ta sẽ nêu lên những đặc điểm để nhận diện tình trạng bị quỷ ám. Đặc điểm chính của người bị quỷ ám là sự bộc lộ một cá tính hoàn toàn xa lạ với nạn nhân mà người thân trong gia đình và bạn bè quen biết có thể nhận ra ngay. Tính cách xa lạ của cá tính này thường không có dạng ngô nghê khờ dại của một người bị bệnh tâm thần, nhưng sắc sảo, quỷ quyệt, ác độc và thường làm cho người khác sợ. Đang khi bị tấn công, cá tính nạn nhân thay đổi, có khi bị xóa bỏ hoàn toàn và thay vào là cá tính của tà linh chiếm hữu người đó được bộc lộ. Tà linh sử dụng thân xác nạn nhân làm phương tiện để thể hiện tư tưởng, lời nói và hành động của nó. Qua miệng nạn nhân, có khi tà linh còn khẳng định cho biết nó là ma quỷ, cũng có khi tiết lộ luôn cả tính danh và nơi nó chiếm ngụ nữa, nhưng không nhất thiết là đúng. Nạn nhân đôi lúc có giọng nói khác và cũng có khi dùng một ngôn ngữ khác thuộc trong một bối cảnh văn hóa giáo dục khác. Các đại danh từ được nó sử dụng để nhấn mạnh cá tính mới. Đại danh từ ngôi thứ nhất được dùng để chỉ thị tà linh đang chiếm hữu nạn nhân. Những người chứng kiến được gọi bằng đại danh từ ngôi thứ hai. Nạn nhân được đề cập đến bằng đại danh từ ngôi thứ ba và là kẻ hoàn toàn ở trong trạng thái không có ý thức và được kể là không hiện hữu. Người bị quỷ ám khác hẳn với người mất trí là người tưởng tượng nghĩ mình là một nhân vật khác, thường một nhân vật danh tiếng nào đó. Người bị quỷ ám trái lại có nhân cách hoàn toàn xa lạ, nói và hành động cũng hoàn toàn xa lạ. Người điên hay mất trí thì vẫn dùng giọng nói của mình, vẫn dùng cử chỉ điệu bộ của mình, tuy có thể ngô nghê bệnh hoạn hơn nhưng vẫn còn là của người đó. Trong trường hợp quỷ ám, cá tính mới của tà linh thể hiện rõ ràng và phân biệt hẳn với cá tính của người bị nó chiếm hữu. Nói về người bị quỷ ám là ngôi thứ ba. Đây là đặc điểm quan trọng giúp chúng ta phân biệt hiện tượng bị quỷ ám và trường hợp điên loạn mất trí. Vì có nhiều lý thuyết bất cập khác nhau đã khiến cho một số các trường hợp bị quỷ ám không thể giải thích được. Vì vậy, rất có thể là một số các bệnh nhân trong các bệnh viện tâm thần là những người bị quỷ ám hơn là mắc bệnh tâm trí. Đây là quan điểm của bác sĩ Forbes Benignus Winslow, sinh năm 1810, mất năm 1874, là một chuyên gia nổi tiếng về bệnh tâm trí của thế kỷ 19. Ông nhận định rằng người bị quỷ ám là người có lưỡng tính kỳ lạ và vào những lúc tỉnh táo, không bị tà linh tấn công, người đó thường có thể mô tả được quyền lực đã áp chế mình, đã buộc mình phải nói và hành động khác thường. Người bị quỷ ám cũng có thể có kiến thức siêu nhiên, trí lực và thể lực phi thường. Trong khi đang bị quỷ ám, nhiều người tỏ ra có một kiến thức đặc biệt mà thông thường không có được. Ma quỷ hay tà linh kiểm soát thân xác nạn nhân, hiển nhiên chính là cơ nguyên của tri thức cũng như thể lực siêu nhiên đó. Trong khi bị quỷ ám, nhiều người nhận ra Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời và bày tỏ thái độ ghét lẫn sợ hãi Ngài. Trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 12 câu 43-45, Chúa Giê-xu đã có lần đề cập đến tình trạng bị quỷ ám khi Chúa dạy rằng khi tà ma ra khỏi một người, thì nó đi đến nơi khô khan kiếm chỗ nghỉ, nhưng kiếm không được, rồi nó nghĩ rằng ta sẽ trở về nhà ta mà ta mới ra khỏi. Khi trở về, thấy nhà không quét sạch và sửa soạn tử tế, nó bèn lại đi, đem về bảy quỷ khác dữ hơn nó, cùng vào nhà đó mà ở. Vậy số phận người ấy sau lại xấu hơn trước, dòng dõi dữ này cũng như vậy. Đó là phúc âm Ma-thi-ơ chương 12, câu 43 đến câu 45. Tình trạng người bị ma quỷ ức hiếp cũng thay đổi rất nhiều. Đôi lúc nạn nhân ở trong tâm trạng chán nản, tuyệt vọng, buồn thảm cực độ. Có khi lại ở trong trạng thái ngơ ngẩn, khờ khạo như một người chậm trí, ngu đần. Đôi lúc, người đó trở nên linh hoạt, tinh khôn, hiểm ác cực độ, hoặc hung tợn, tàn bạo. Trong thời gian chuyển tiếp từ bình thường đến bất bình thường, nạn nhân có khi thình lình nổi cơn điên loạn, ngã xuống bất tỉnh, sôi bọt mồm, với những triệu chứng như người bị kinh phong hay bị kích động cực độ. Đây cũng chính là những trường hợp quỷ ám được mô tả trong các sách phúc âm, như phúc âm Mác chương 5 câu 3 đến câu 5, chương 9 câu 17 đến câu 18. Bây giờ chúng ta nói đến việc giải phóng khỏi quyền lực ma quỷ. Kinh Thánh minh định sự kiện thủy tổ loài người là Adam sa ngã đã khiến cho toàn thể nhân loại rơi vào vòng kiềm tỏa của quyền lực Satan. Tuy Đức Chúa Trời đã giới hạn gắt gao mức độ quyền lực của ma quỷ, nhưng những ai vi phạm nguyên tắc luật đạo đức của Chúa là tự mình đặt trong xiềng xích của chúng, khiến cho người chống nghịch Đức Chúa Trời dính dấp vào các hoạt động thần bí siêu linh, trở thành nô lệ cho các thế lực tối tăm. Tình trạng nô lệ ở dưới quyền lực ma quỷ thay đổi theo cường độ cũng như tính chất nghiêm trọng, tùy thuộc mức độ vi phạm giới răn Đức Chúa Trời và mức độ đấng tạo hóa bị xúc phạm do việc tham gia vào các hoạt động thông linh, bói toán, ma thuật theo các tà giáo hoặc các tôn giáo thờ tà thần. Đôi khi tình trạng nô lệ cho quyền lực siêu linh không do những dính dấp trực tiếp của nạn nhân với thế giới tối tăm mà phải truy nguyên từ các hoạt động thần bí, thông linh của ông bà cha mẹ, giống như những bệnh tật di truyền. Ngày nay tình trạng nô lệ cho quyền lực siêu linh càng ngày càng phổ biến khi các hoạt động thần bí liên quan đến ma thuật trở thành công khai trên báo chí, trên sách vở, phim ảnh, trong các chương trình truyền thanh, truyền hình, trong các văn phòng bói toán mở ngay tại các khu thương mại. Hậu quả là càng ngày người ta lại càng thấy có nhiều người tâm trí rối loạn, bệnh tật cả tinh thần lẫn thể xác, tìm cách chữa trị bằng phân tâm học hay bằng tâm lý trị liệu. Tuy nhiên, trong các trường hợp bệnh tật có dính dấp đến lĩnh vực siêu linh, thì các phương pháp trị liệu kia không đem lại kết quả gì. Lúc đó chỉ có quyền năng Đức Chúa Trời mới có thể giải quyết được mà thôi. Hơn bao giờ hết, vai trò của hội thánh, của mục sư và những người có ân tứ thánh linh trở nên thiết yếu trong việc cứu giúp các nạn nhân của tà linh, ma quỷ, những người ở trong xiềng xích của quyền lực tối tăm. Các tín hữu thật ra là những người đã kinh nghiệm sự tái sinh cũng không được miễn trừ đối với áp lực của ma quỷ nếu dính dấp vào các hoạt động thông linh. Trong khi đó, những người chưa tin Chúa thường là mồi ngon cho ma quỷ và ở trong vị trí nguy hiểm đối với tình trạng nô lệ cho các quyền lực siêu linh. Do vậy, cần nhớ rằng điều này không có nghĩa là ma quỷ muốn làm gì con người cũng được, vì Đức Chúa Trời có những giới hạn nhất định cho từng trường hợp mà ma quỷ không được phép vượt qua, ngay cả đối với những người chưa biết quyền năng cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Satan và thuộc hạ có thể lừa dối con người để không tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa, nhưng chừng nào những con người này tránh không dính dấp vào sự thờ hình tượng và các hoạt động ma thuật thông linh thì họ vẫn không thể bị chúng khống chế. Vì tình trạng nô lệ cho quyền lực tối tăm là một trong những hậu quả khó tránh của sự thờ hình tượng và thực hành thông linh một cách tự ý tự nguyện. Trong thế giới chúng ta hôm nay, tình trạng bội đạo, thờ hình tượng và lạc xa lời Chúa kèm theo với khuynh hướng càng ngày càng phổ biến là con người dính dấp nhiều hơn đến việc thực hành thông linh, đem lại tình trạng nguy hiểm không thể lường được cho những người thiếu cảnh giác. Khi người ta dạy rằng luật đạo đức của Đức Chúa Trời không còn quan trọng nữa và một cái gọi là nền luân lý mới có thể chấp nhận được, thì con người rất dễ rơi vào xiềng xích của ngoại giáo nằm trong vùng ảnh hưởng nặng nề của ma quỷ. Nếu con người không quan tâm đến sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, sống như không có Ngài, không thấy có một bổn phận nào với Ngài, con người rất dễ rơi vào lưới bẫy của thông linh thuyết, thực hành ma thuật, thờ cúng hình tượng hoặc tham dự vào các hoạt động thần bí khác. Không tôn kính Đức Chúa Trời, con người sẽ không tránh được cuộc sống coi thường mối quan hệ với mọi người khác. Vi phạm bảng luật thứ nhất sẽ dẫn đến việc vi phạm bảng luật thứ hai trong bổn phận con người đối với nhau. Chương trình Niềm tin vào cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.